SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý diễn giả, hôm nay trong tiết mục Thuế và bạn được phát thanh vào mỗi tối Chủ nhật công tác của ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh & Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hư bổng từ quản lý. Lần đầu tiên là thay mặt quý khán giả, kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, thì trước hết kính chào quý khán giả và xin kính chào anh Văn Bách.
Dạ vâng, trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi cũng xin thông báo là những phần trình bày dưới đây chỉ là tổng quát. Nếu muốn biết về trường hợp cá biệt của quý vị thì xin nói chuyện với kế toán viên của mình hoặc gọi cho sở thuế. Thưa anh Lộc, tuần qua bàn về các câu hỏi của thính giả thì rất nhiều người đã vào trang mạng của SBS để theo dõi những câu hỏi mà có thể nói là rất thời sự về chuyện tiền bồi hoàn thuế. Thì hôm nay tiếp tục các câu hỏi được gửi liên tiếp về đài chúng tôi thì chúng tôi xin anh lần lượt trả lời câu hỏi sau đây. Trong năm qua tôi mới bán căn nhà mà chúng tôi cư ngụ ở trong đó một thời gian dài, vậy tôi có phải khai thuế hay không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần đó là nó, nếu mà nói một cái tổng quát đó anh, là như chúng tôi thường trình bày đó, là nếu mà căn nhà đó là căn nhà mà chúng ta ở trong đó tức ở trong đó từ ngày mua tới ngày mà chúng ta bán đi thì chúng ta sẽ không phải đóng thuế, tức là cái luật thuế thì sẽ được áp dụng, tức là thuế capital gain tax. Tuy nhiên có những cái khoản mà miễn trừ, thì đây là một trong những cái mà khoản miễn trừ cho chúng ta, với điều kiện là chúng ta phải mua căn nhà đó và từ lúc mà mua tới sau này là chúng ta phải dọn vào ở liền ngay lúc đó, và sau này khi mà chúng ta bán đi thì có thể chúng ta sẽ không bị đóng thuế. Tuy nhiên chúng ta cũng phải khai thuế, khai cái hồ sơ thuế, và chúng ta phải báo cáo cái sự mà chuyển đổi cái nhà này. Cái lý do mà chúng ta phải làm như vậy, tại vì như chúng tôi trình bày những lần trước đó, là bây giờ đó là sở thuế thường á, là chúng ta khi mà bán căn nhà đó là chúng ta phải báo với sở thuế biết để mà chúng ta xin cái resident exemption, thì trong đó là sở thuế họ biết là cái chi tiết của chúng ta là chúng ta đã dự định bán trong cái nhà nào, và do đó là họ muốn biết là cái thật sự là cái nhà đó có bị đóng thuế capital gain hay không, thì cái cách thức đó là chúng ta phải khai để mà họ đối chiếu với nhau. Nếu mà chúng ta không khai thì sau này mà sở thuế họ đến họ gõ cửa chúng ta, họ hỏi chúng ta là bây giờ là biết là mình đã bán cái căn nhà đó thì cái trường hợp nó như thế nào, thì bắt công mình phải trở ngược lại để mà mình làm những cái giấy tờ. Còn nếu mà bây giờ mình bán thì mình khai luôn thì đó là cái đó là nó tốt nhất cho mình. Và thì chúng tôi khuyên là chúng ta phải nên khai cái phần đó trong cái hồ sơ thuế của chúng ta.
Dạ vâng, một câu nữa là thưa anh, lần trước anh có nhắn nhủ là nên dời đến tháng 8 mới đi khai thuế. Nhưng sao thấy có nhiều người khai và lấy tiền về rồi thưa anh? Dạ thưa anh, cái chuyện này thì liên quan tới vấn đề mà xin bồi hoàn thuế. Thì đây là một vấn đề mà có thể nóng bỏng hiện nay. Xin nhắc lại là nhiều người lẽ ra chờ đợi đến tháng 8 như anh dặn đó, thì họ vẫn khai và vẫn nhận được tiền về thì có lẽ là tốt hơn hay sao anh?
Dạ thưa anh, thì cái này không phải là cái lời khuyên của chúng tôi nữa, nhưng mà cái này là của từ sở thuế. Tức là họ đưa ra cái lý do mà đến hôm nay họ cũng nhắc nhở trong này, là ngoại trừ là chúng ta có đầy đủ chi tiết, tức là chúng ta đã biết là mình làm cho 2-3 cái công việc khác nhau, 2-3 chốt, và chúng ta có những cái payment summary rồi, và chúng ta không có tiền lời nhà băng hoặc là chúng ta có tiền từ đầu tư đồ đó anh. Tại vì chủ nhân á, họ có tới ngày 14 tháng 8 để mà họ nộp những cái đồ hồ sơ đó cho sở thuế, thì từ đó sở thuế mới có những cái chi tiết trong đó để mà đối chiếu cho chúng ta và làm sẵn cho chúng ta. Do đó là cái lời nhắn nhủ mà khuyên của họ thôi. Nhưng mà dĩ nhiên thì như những lần trước chúng tôi có trình bày đó, là đối với chính phủ thì chính phủ vì lợi dụng cái phần mà cho tiền bonus này, giảm cái tax offset này để mà cho chúng ta khai thuế sớm, để mà lấy tiền sớm để mà xài, để mà dịp dậy kinh tế đó. Do đó là nó có những cái phần đó như vậy. Nếu mà chúng ta không thật sự là lấy đợi vài trăm đồng hoặc là gì đó, mà đối với chúng ta đó là không có cần gấp đó, thì chúng ta nên đợi. Còn nếu mà chúng ta muốn lấy tiền sớm để mà có thể đi holiday, du lịch hoặc là mua sắm đồ này nọ thì chúng ta khai. Nhưng mà nên nhớ là chúng ta phải có đầy đủ chi tiết để mà chúng ta khai. Tại vì tới cuối cùng khi mà khai đó là chúng ta sẽ là người chịu trách nhiệm. Do đó là chúng ta phải cẩn thận cái đó anh. Dạ.
Dạ vâng. Dạ, thưa anh, tuần rồi anh có nói rằng nhiều người vội vàng đi khai. Dĩ nhiên là với hồ sơ rất đơn giản, nhưng mà cái tình trạng mà vội vàng đi khai đó khiến cho cái trang mạng của sở thuế bị tắc nghẽn. Chính anh cũng bị, có thể nói rằng cái trang mạng nó bị sập. là bởi vì người ta không thể vào được nữa. Thì không biết tình trạng đó bây giờ xa lộ trống trải hay là còn bị kẹt xe nữa thanh?
Dạ thưa anh, thì đúng vậy anh, thì trước đó là cũng bị trục trặc một khoảng thời gian dài, nhưng mà không những là chỉ có của Sở Thế mà thôi, nhưng mà nó là qua cái hàng là bên MyGov nữa, là tức là của bên Centrelink, và cái MyGov là cái hệ thống mà chúng ta có thể vào đó để mà cái income statement ra, thì nó cũng đã bị trục trặc, nó bị mất cũng một khoảng thời gian đó. Thì đến nay thì nó là nó trở lại bình thường đó anh, là không có gì trở ngại nữa. Thì thỉnh thoảng thì nó cũng hơi chậm lại thôi, nhưng mà nó cũng tức là còn hoạt động được, chứ không phải như tuần trước là chúng ta bị ngừng hẳn luôn, là mất hết khoảng một ngày đó, là nhiều khi có khách đồ đến là mình cũng không làm gì được, tại vì bây giờ thật sự là tất cả đều qua mạng hệ thống điện toán hết. Do đó là nếu mà không có cái hệ thống điện toán là mình cũng phải bó tay thôi. Dạ.
Dạ vâng, cái trường hợp này thì anh cũng đã gặp lúc mà kiểm kê dân số. Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, mọi người đều đăng ký để kiểm kê dân số, làm cho cái trang mạng của nhà thống kê gọi là bị phá sập, không có nhúc nhích chỗ nào được hết, không tới lui gì được hết. Thì thưa anh, như vậy anh khẳng định một điều là thời gian này những người muốn khai thuế tự cho mình vào trong trang mạng MyGov và vấn đề mà tax của mình đó thì có thể làm được dễ dàng phải không anh?
Dạ thưa anh, thì có thỉnh thoảng đó anh, thì nó cũng có bị trục trặc, hoặc là nó tức là nó chậm chạp thôi, chứ nó không có bị là cũng như là bị hư như là lần trước đó anh. Nhiều người giàu quá thì đó là có thể nó bị chậm chạp chút đỉnh, chứ không có thấy là nó bị đau đó anh. Dạ.
Dạ vâng, vậy là kẹt xe chút đỉnh thôi, chứ không phải là kẹt cứng không nhúc nhích được phải không?
Dạ.
Dạ vâng, rồi một câu hỏi của thính giả nữa là tôi làm việc trong hãng và thỉnh thoảng thì ở lại làm overtime và phải mua đồ ăn thêm, vậy tôi có thể khai thuế được không anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần này đó là chúng ta phải cẩn thận, tại vì đó là thứ nhất á, là nếu mà chủ nhân họ trả tiền cho chúng ta thì để mà chúng ta ở lại làm việc để mà cho overtime, mà ngoài cái việc tiền mà overtime thì họ cho chúng ta cái phần nó gọi là meal allowance, tức là cái tiền ăn uống để mà làm overtime. Và nếu mà họ cho chúng ta để chúng ta xài tới cái mức mà tiêu chuẩn của cái luật định đó, thì là chúng ta không cần phải có giấy tờ và chúng ta có thể khai cái phần đó. Tuy nhiên nếu mà cái tiền đó mà coi như là nó gộp vô cái lương bổng của chúng ta, tức là nó không có một cái phần riêng biệt, thì chúng ta sẽ không được khai. Và chúng tôi biết có những nơi đó là họ đưa chúng ta tiền mặt để mua đồ ăn ngay lúc đó, thì đó là những cái mà chúng ta không khai, ngoại trừ là trong cái payment summary của chúng ta, nếu mà trong đó có một cái phần nó gọi là meal allowance và chúng ta chi phí mà nó không quá cái số tiền đó là chúng ta được. Còn nếu mà trên cái đó thì chúng ta phải có giấy tờ để mà chúng ta chứng minh ra. Do đó là chúng ta nên cẩn thận, tại vì trường hợp mà chúng tôi nhiều khi thấy đó là có nhiều trường hợp á, là chúng ta đến khai thuế giải thích cho người khai thuế cho chúng ta biết là họ nói nhà mình có mua đồ ăn thì, nhưng mà cái đó là có thể là đúng, tại vì cái lý do mà có thể là so sánh cái lương bổng của chúng ta nói về năm nay tại làm overtime nhiều bởi vì nó lên, thì đó là cái đó là mình khai được cái meal allowance. Nhưng mà không hẳn là gì, là tại vì đó là nếu mà trong cái hồ sơ cái payment summary của chúng ta mà có cái overtime meal allowance thì là chúng ta mới có thể khai khấu trừ được, còn không là chúng ta không khai được, tại vì chúng ta không có được cái phần đó, thì ngoại trừ là chúng ta phải có giấy tờ chúng ta chứng minh nữa là nếu mà trên cái số tiền đó là chúng ta mới được.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Một câu hỏi nữa là tôi mới mua căn nhà để cho mướn, tôi là thính giả chứ không phải tôi, anh Lộc ạ. Dạ. Khi vào thì có sửa chữa lại để cho mướn, vậy có thể khai khấu trừ thuế về tiền chi phí sửa chữa hay không thưa anh?
Dạ thưa anh, phần này đó anh, là cái thứ nhất á, là khấu trừ chi phí, tức là để mà chiết giảm qua cái dạng nó gọi là negative gearing đó anh, thì rất tiếc là không được. Cái lý do mà đưa ra đó là khi mà chúng ta mua cái căn nhà mà cái nhà nó bị hư hại hoặc là sửa chữa đâu, thì trong cái trị giá của căn nhà đó nó đã tính luôn cái số tiền cái sự hư hại trong đó rồi. Còn nếu mà họ sửa trước để mà bán cho chúng ta thì dĩ nhiên là cái giá nó phải cao hơn. Và một phần nữa đó là cái nhà đó, như chúng tôi có trình bày lúc trước đó, là khi mà chúng ta mua nhà để mà đầu tư đồ này nọ trước đó, thì chúng ta có thể khai những cái khấu hao rồi những cái đồ vật dụng đồ trong nhà mặc dù nó cũ, nhưng mà mình có thể mình định giá để mà mình tính ra. Tuy nhiên luật đã thay đổi về cái phần đó luôn, là không cho chúng ta khai cái những cái chi phí đó. Cái mà những cái sửa chữa mà chúng ta xin lưu ý đây là sửa chữa chứ không phải là tân trang, tức là sửa chữa để mà làm nó lại trở lại bình thường thôi. Thì những cái sửa chữa đó nếu mà chúng ta cho người ta mướn một thời gian và sau đó bị hư hại hoặc là bị hư hại đồ này nọ hoặc là nó hao mòn, chúng ta có quyền khi mà chúng ta sửa thì chúng ta có quyền khai khấu trừ thuế, và trong nhiều số trường hợp nếu mà sửa chữa lại cho nó trở lại như thường thì chúng ta có thể khai tất cả, thay vì phải chiết cụ khấu trừ hao mòn thì chúng ta khai tất cả cái chi phí đó luôn, cái phần đó. Và nếu mà một cái ví dụ nữa mà chúng ta có thể, xin lưu ý là có thể làm thôi, tùy theo cái trường hợp của chúng ta, là chúng ta cho mướn một thời gian và sau đó người ta dọn đi và bắt đầu mình sẽ dọn vô đó mình ở. Nhưng mà tại vì họ, những người trước đó mình cho mướn, họ ở trong đó một thời gian và họ làm hư hao đồ này nọ, trước khi mình trở vào, mình sửa chữa nó lại để mà nó trở lại cái dạng bình thường trước đó, thì những cái chi phí đó cũng có thể được khấu trừ thuế nữa. Là tại vì đó là mình chứng minh được á, là trước đó là cái nhà nó cũng đàng hoàng, nhưng mà những cái người đó vô ở khi mà mình đầu tư thì cho người ta mướn, họ làm hư hại đồ này nọ, mình phải sửa sang lại trước khi mình trở về mình ở, thì cái chi phí đó là sở thế họ chấp nhận được cái đó.
Dạ thưa anh, nếu một trường hợp mà mình không ở nhưng mà mình lại tiếp tục cho thuê nữa thì cái chi phí sửa chữa đó có thể khai thuế được không? Chi phí ở đây thì thưa anh là về vấn đề sửa nhà hay là sửa điện, sửa nước cũng bao gồm trong đó phải không thưa anh?
Dạ đúng vậy anh, tức là hoặc là sơn nhà lại để mà làm lại, tức là mình làm lại cho nó cái qua về cái vị trí bình thường lúc đầu, tức là lúc mình cho mướn, chứ không phải là thí dụ. Một cái thí dụ là sở thế sẽ không chấp nhận là nếu mà cái khi mà mình vào đó thì thí dụ cái máy bình nước nóng mà bị hư mà mình phải sửa lại, thì thay vì mình sửa lại cái loại màu ga thì bây giờ mình đổi qua điện hoặc là qua cái dạng tốt hơn này nọ, thì cái đó nhất thiết là mình sẽ không khấu trừ được ngay lập tức, mà chúng ta chỉ có chiết cụ hao mòn mà thôi. Còn nếu mà chúng ta trở lại vị trí bình thường, tức là nó hư cái gì mình sửa cái nấy, trở lại bình thường thì là chúng ta được khai tất cả. Còn nếu mà chúng ta làm cho nó mới hơn, tốt hơn, tức là giá trị hơn, thì nhất thiết là chúng ta sẽ không được khai tất cả.
Dạ vâng. Một câu hỏi của một thính giả cũng trở lại vấn đề bồi hoàn thuế. Thì ông viết như thế này: hồ sơ thuế của tôi cũng khá đơn giản, chỉ làm part-time, có chút đỉnh tiền, vì vậy tôi muốn tự khai thuế năm nay, nhưng chủ nhân chưa cấp cho tôi giấy chứng nhận lương bổng, thì tôi phải làm sao đây thưa anh?
Dạ thưa anh, thì đối với những cái người mà quý vị mà có lợi tức thấp, thì nếu mà muốn tự khai lấy thì chúng ta cũng có thể tự làm lấy qua cái dạng là chúng ta đăng ký qua cái dạng MyGov, là chúng ta có thể vào đó để mà trong đó hy vọng là có được cái payment summary của chúng ta, tức là cái income statement, nếu mà chúng ta làm cho những cái chủ nhân lớn. Còn đối với những cái chủ nhân nhỏ thì có thể là họ chưa có làm cái giấy lương bổng cho chúng ta. Theo luật thì là đến nay là chắc là chúng ta đã nhận được rồi, nhưng mà có thể là vì chậm trễ thì chúng ta nên liên lạc với cái người chủ nhân chúng ta để mà nhắc nhở họ đưa cho mình cái giấy chứng nhận lương bổng, tức là cái income statement hoặc là cái payment summary để mà chúng ta khai thuế. Thì đó là mình có thể mình dựa vào đó. Không nhất thiết là chúng ta, nếu mà chúng ta không gần tiếng Anh hoặc là vô đó thì gặp trở ngại, thì với những người mà có lợi tức thấp thì sở thuế họ có một cái chương trình để mà giúp đỡ cho chúng ta khai thuế. Tức là nó gọi là tax help. Chúng quý vị biết là nó cũng đã được thực hành rất mấy chục năm nay rồi. Thì đó là những cái mà chương trình để mà huấn luyện cho những người thiện nguyện viên, giúp chúng ta khai thuế những người mà có lợi tức thấp, mà chúng ta không cần phải nhờ cái người đại diện khai thuế kia khai cho chúng ta. Thì đây là những người mà họ làm giúp chúng ta, là sẽ không có chúng ta sẽ không tốn tiền về cái làm cái đó. Dạ.
Dạ vâng, một câu hỏi liên quan đến quỹ hưu bổng thì người thính giả này viết như sau: tôi vừa nhận được thư của một quỹ hưu bổng báo cho biết là hồ sơ đóng chương mục hưu bổng của tôi, là họ sẽ đóng chương mục hưu bổng của tôi và chuyển số tiền trên cho sở thuế. Vậy tôi phải làm sao? Tôi có thể rút số tiền nói trên ra được không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì có một số đó là nếu mà tại vì cái chi phí của cái những cái chương mục đồ á mà nó cao và cái số tiền nó thấp á, là thường á là họ sẽ chuyển vào cho sở thuế. Cái phần mà rút được hay không á là tùy theo cái tiêu chuẩn mà chúng ta phải đạt được. Thứ nhất á là chúng ta phải qua cái tuổi để mà rút ra, tức là reservation age, thường là phải 57-58 tuổi trở lên. Và sau đó là nếu mà qua tuổi đó mà trên 60 thì chúng ta có thể, chúng ta nếu mà chúng ta không đi làm nữa, hoặc là trên cái tuổi mà reservation này mà chúng ta không đi làm thì chúng ta có thể rút ra, hoặc là nếu mà chúng ta còn tiếp tục đi làm thì cái số tiền này quý vị có thể yêu cầu họ chuyển qua cái chuyên mục hiện hành của chúng ta, tức là cái super fan, cái chuyên mục super fan của chúng ta, thì để cho nó nhập chung lại một một, thay vì để trong sơ thế thì không có tiền lời, không có tại không có đầu tư gì hết. Do đó là cái đó là mình có thể mình làm. Và cái thứ hai đó là nếu mà mình đủ tiêu chuẩn thì mình có quyền mình rút ra anh. Dạ.
Dạ vâng, một câu hỏi sau cùng nữa là một thính giả hỏi rằng qua cái vụ mà giảm lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Liên bang đó, thì có nhiều tin tức nói rằng cái số tiền hư bổng của họ, của những người cao niên có thể bị mất. Thì một thính giả cho biết rằng làm sao mất được cái tiền hư bổng của họ. Anh có biết vấn đề này, xin trả lời giùm ạ. Dạ.
Dạ thưa anh, thì cái tiền hư bổng là tức là chúng ta bỏ vào một cái quỹ hư bổng, thì cái phần đó là thường đó là những cái công ty mà tổ mở ra những cái chương mục này để mà chúng ta, họ dùng những cái số tiền của chúng ta để mà họ đi đầu tư, tức là đầu tư ở những cái tùy theo cái dạng mà cái sự rủi ro mà mình chọn lựa trong đó. Một trong những cái rủi ro mà thấp nhất là cái số tiền đó mình bỏ vô nhà băng, hoặc là mua những cái government bond, thì khi mà tiền lời nó xuống thì tức là cái sự mà thu nhập của chúng ta sẽ thấp hơn, chứ không có, tức là cái đó nó sẽ không có mất, mà nó chỉ là cái tiền thu lại được đó, nó rất là thấp, nhiều khi có 2-3%, tại vì cái tiền lãi nó xuống đó. Còn nếu mà mình chọn cái rủi ro mà nó cao hơn thì dĩ nhiên là cái càng cao cái rủi ro thì cái càng nguy hiểm nó càng nhiều. Do đó là mình cũng phải cẩn thận cái đó, tại vì mình thấy có nhiều cái đó, những cái quỹ hưu bổng nhiều khi họ lấy được về đó mỗi năm đó là có thể 10-15%, là tại vì họ dùng cái số tiền của chúng ta họ đi đầu tư vào những cái thị trường chứng khoán. Hoặc là có những cái và những cái stock, tức là những cái cổ phiếu có thể là nó cái sự rủi ro mà nó sạc nghiệp cũng cao, hoặc là có những cái thì nó thấp. Do đó là cái tùy theo cái sự chọn lựa chúng ta, và dựa theo đó thì là những cái quỹ hưu bổng này họ sẽ dùng tiền của chúng ta để mà đầu tư dựa theo cái phần rủi ro của chúng ta đó. Do đó nếu mà chúng ta chọn cái mà không rủi ro, tức là nó an toàn, thì cái tiền mà thu lợi thì rất là thấp, tại vì cái đó trong nhà băng họ trả chỉ có vài phần trăm mà thôi. Dạ.
Dạ vâng, như vậy rõ ràng rằng cái tiền trong quỹ hưu bổng của các vị cao niên này không bao giờ bị mất, mà cái số thu hoạch về đầu tư nó chỉ giảm xuống thôi, do cái lãi suất ký thác định kỳ tại các ngân hàng rất thấp. Giống như anh vừa nói, thì khi nào muốn lãi suất cao, muốn được số thu hoạch lớn thì dĩ nhiên là rủi ro lớn. Và cái chuyện rủi ro có thể mất cái tiền của họ không không? Thế anh, cái đầu tư mà có thể vào một chuyện mà rất nguy hiểm đó, có thể là bị mất không?
Dạ, thì cũng có một số, bởi vì đó là có một số người á là họ sợ là nói là bỏ vào quỹ hưu bổng rồi, thế 10 năm nay cái tự nhiên nó xuống còn có 80% hoặc là này nọ, thì cũng có đó anh. Tại vì nó tùy theo cái thời gian đó mà mình tính theo. Nhưng mà nếu mà họ tính theo cái đường dài đó anh, thì theo cái sự mà nghiên cứu đó thì thường là nó tăng, có lúc tăng nó lúc giảm, nhưng mà thích đi một cái đường dài á thì là cái tiền đó nó tăng lên chứ không nó không giảm, mà có thể là có một cái thời gian nào đó nó có thể giảm và nhưng mà sau đó là nó cũng sẽ trở lại bình thường hoặc là nó lên.
Chẳng hạn như là đầu tư vào một cái cổ phiếu nào đó mà gặp cái công ty đó bị phá sản thì chắc chắn rằng sẽ bị lỗ mất, phải không thưa anh?
Dạ đúng vậy. Dạ, cũng có những cái công ty mà nó rất là thấp nhưng mà sau một thời gian làm ăn phát đạt thì nó tăng lên nhiều, thì đó là những cái mà mình cũng có lời trong đó. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn cái câu trả lời của anh, để cho một số quý thính giả cao niên an tâm, bởi vì đọc báo thì thấy những cái tip mà họ nói rất là giật gân, thành thử ra nhiều người lo ngại và đặt câu hỏi như vậy. Cảm ơn anh là Lộc rất nhiều. Dạ.
Dạ thì trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn Đồng Hương đã lắng nghe chương trình Thế Dụ hôm nay. Nếu mà có những thắc mắc về đề tài chúng tôi vừa trình bày hoặc có những đề nghị thì cho chương trình sau thì xin cho chúng tôi biết qua đài SBS. Và thì một lần nữa thì xin cảm ơn quý thính giả cũng đã lắng nghe cái chương trình mà Thế Dụ hôm nay, và cũng được biết là năm và từng vừa qua thì những cái đề mục mà những cái câu chuyện mà chúng tôi bàn tới nó được quý vị theo dõi rất là nhiều. Và một lần nữa thì xin cảm ơn quý thính giả và xin chào.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì, bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.